8. Bill Jack Gilley, một thi sĩ đích thực của nước Mỹ. New York bán tất cả những gì có trên thế gian này. Một trong những sở thích của tôi là đi bộ lang thang dọc các đường phố New York. Đến khi nào không thể đi được thì bắt taxi về khách sạn. Có thể nói, hầu hết các ngôi nhà mặt tiền của biết bao khu phố ở thành phố khổng lồ nhất thế giới này đều là cửa hiệu. Và một trong những cửa hiệu ấy, chúng ta có thể mua được mọi thứ, từ sách thánh đến tạp chí Playboy, từ hiệu sách chỉ bán thơ đến cửa hàng bán súng, từ những tấm bưu thiếp sang trọng đến những dụng cụ tình dục quái đản. Nhưng có hai thứ người ta bán để lại trong tôi hai cảm giác trái ngược nhau và đều làm cho tôi mất ngủ. Một cảm giác vùi tôi vào vực thẳm của sự kinh sợ. Đó là những cửa hiệu bán tất cả những gì phục vụ cho những người đồng tính. Một cảm giác che chở và đưa tôi thoát nỗi kinh sợ của vực thẳm kia. Đó là hình ảnh một chàng trai ngồi bán thơ của mình cũng trên đường phố ấy, phố Fletcher. Đấy là hai mặt của tự do ở thành phố này. Tôi đã vào một cửa hiệu dành cho đồng tính nam và một cửa hiệu dành cho đồng tính nữ. Một Việt Kiều là người quen của tôi hỏi, ông viết về những chuyện này mà không sợ trong nước nghĩ xấu về ông à? Tôi trả lời, không. Thực ra cho đến bây giờ tôi mới đủ lòng tin để nói điều này. 10 hay 15 năm trước thì không dám viết thật. Thành phố Sydney của Australia có khu King's Cross, nổi tiếng của chủ nghĩa tình dục. Người thành phố Sydney nói, tất cả mọi người đều có quyền bước vào khu phố này. Vấn đề là khi từ khu phố đó bước ra, người đó là ai và sẽ sống thế nào mới là điều quan trọng. Đời sống tình dục càng ngày càng thay đổi, ngay cả ở những nước theo đạo Phật. Việt Nam thì sao? Xin thưa đã thay đổi quá nhiều. Chúng ta không cần nói ra điều này vì mọi người đều biết cả. Cửa hiệu đồng tính nữ có tên quà sinh nhật. Thực ra lúc đầu tôi nhìn thấy dòng chữ dễ thương ấy, thì bước vào chứ không hề biết trong ấy bán những gì. Nhưng khi vào rồi thì mới kinh hoàng nhận ra người ta bán những gì trong đó. Họ bán tất cả các bộ phận sinh dục nam giới để cho những đồng tính nữ mua về ân ái cùng nhau. Ngoài ra là sách, băng hình, băng nhạc và tất cả những gì có thể phục vụ cho sinh hoạt tình dục của đồng tính nữ. Từng đôi nhân tình đồng tính bước vào. Không hề mặc cảm, không hề e thẹn, họ cùng nhau bàn bạc và cùng nhau chọn lựa đồ dùng cho cả hai, chẳng khác gì hai vợ chồng đi mua sắm ngày Chủ nhật ở Việt Nam. Cửa hiệu đồng tính nam cũng vậy. Những đôi đồng tính nam dắt tay nhau, ôm eo nhau đi chậm chậm, ngắm từng dãy hàng. Tạp chí đồng tính nam in hình các đôi nam giới khỏa thân ôm ấp nhau, hôn nhau đầy say đắm. Tôi thấy có cả những chàng trai châu Á. Và tôi tự hỏi trong những chàng trai châu Á kia có ai là người Việt Nam? Có thể có. Việc chụp ảnh khỏa thân, ảnh quảng cáo cho các tạp chí là một nghề ở Mỹ. Tất nhiên nó không phải là một nghề mà nhiều người chấp nhận. Tôi chỉ có thể đứng ở đó đôi ba phút và vội bước ra ngay. Hầu hết những người đồng tính ở Mỹ hay nhiều nước trên thế giới là do cách sống. Số người đồng tính từ lúc sinh ra chiếm một tỷ lệ thấp. Với những người ấy, tôi thấy thương cảm và muốn chia sẻ sự cảm thông với họ. Năm 1991, tôi vẫn đi làm trong một thời gian dài bằng xe buýt trên tuyến đường Hà Đông, Bờ Hồ, Bát Cổ. Và trên chiếc xe buýt ấy, tôi đã gặp một người đồng tính. Đấy là một người đẹp trai, lịch sự và hiểu biết. Chúng tôi thường gặp nhau trên xe buýt và trở nên quen nhau. Thỉnh thoảng anh lại cho tôi một bao thuốc, nói của một người thân đi công tác nước ngoài về cho. Anh thấy tôi hút thuốc và anh để phần tôi. Rồi một hôm anh mời tôi về nhà chơi. Nhà anh ở phố Nam Đồng. Tôi đã đồng ý. Anh đưa tôi vào phòng anh. Chúng tôi nói chuyện về âm nhạc. Tôi nhớ anh đã mở đĩa hát cho tôi nghe một bản của Beethoven. Về âm nhạc thì anh hiểu biết quá nhiều so với tôi. Anh nhìn tôi trìu mến. Rồi anh cầm tay tôi và nói. Mình nói điều này có lẽ còn sớm và bất ngờ với Thiều, nhưng mình yêu Thiều. Tôi nhớ gương mặt anh lúc đó vừa đau khổ, vừa tội nghiệp, vừa lo sợ, vừa chờ đợi. Thực ra tôi cũng không quá bất ngờ. Bởi khi bước vào phòng anh, tôi đã bắt đầu nhận ra nhiều sự khác thường. Tôi đã từng biết những người đồng tính trong các quán cà phê và quán ăn ở Cuba những năm trước đó. Tôi lặng người một lúc lâu. Tôi không có cảm giác sợ hãi. Nhưng một cảm giác rất lạ xâm chiếm tôi, một chút của căm ghét, một chút của hoang mang, một chút của thương cảm và một chút của buồn bã. Tôi nói với anh rằng tôi rất hiểu và thương anh, nhưng tôi không thể làm cách nào được. Rồi tôi đứng dậy chào anh và bước ra cửa. Tôi bỗng dừng lại khi nghe tiếng anh bật khóc. Ra khỏi nhà anh, tôi đi lang thang mãi về đến tận Bách Hóa Thanh Xuân. Và từ ngày đó, tôi không đi xe buýt nữa. Có những lần đạp xe qua phố Nam Đồng, tôi nhìn thấy anh đang đứng đợi xe. Tôi muốn dừng lại để hỏi thăm và nói với anh một điều gì đó. Nhưng tôi đã không đứng lại. Tôi thấy anh chẳng có tội gì. Anh chỉ là nạn nhân của sự nổi giận của đấng tạo hóa mà thôi. Anh khác những kẻ đồng tính khác. Có nhiều người, có nhiều nghệ sĩ đã lao vào cái trò chơi đồng tính. Họ không phải là nạn nhân như anh. Phần lớn họ là những kẻ thác loạn. Rời khỏi những cửa hiệu kia, tôi lại lang thang trên phố Baker. Và tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên ngồi trên vỉa hè bán thơ. Lúc đầu tôi tưởng anh là một người vô gia cư ngồi bên lề đường để xin tiền lẻ của những người qua lại, như những người vô gia cư và nghèo khổ khác ở New York. Nhưng đến gần, tôi nhận thấy trước anh là một tấm biển nhỏ có viết dòng chữ Poetry, thơ. Dưới dòng chữ thơ là giá một bài thơ, 25 cents per one poem, 25 xu một bài, khoảng 5.000 đồng. Anh sáng tác và chép tay những bài thơ của mình và đựng trong một chiếc giỏ. Tôi chào anh và ngồi xuống nhìn những bài thơ trong giỏ của anh. Một cảm giác thanh sạch dâng lên. Nó tẩy rửa tất cả những gì trong hai cửa hiệu đồng tính mà tôi vừa ra khỏi đó. Tôi hỏi anh mỗi ngày bán được bao nhiêu bài thơ. Anh nói có ngày anh đã bán được 100 bài và có ngày chỉ bán được 5 bài. Có những người tưởng anh dùng cách đó để ăn xin và họ ném cho anh mấy đồng xu lẻ rồi bỏ đi. Nhưng anh không hề tự ái hay nổi giận. Với anh, mỗi người cúi xuống cầm một bài thơ của anh và ra đi là một người bạn tri kỷ, dẫu anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại người ấy nữa. Họ là bạn đọc của anh, bạn đọc của một thi sĩ không ai biết tên tuổi. Và số phận bài thơ không thuộc về anh nữa. Tôi đã từng tâm sự với một vài người bạn thi sĩ rằng chúng ta đã xuất bản những tập thơ của mình. Những tập thơ của chúng ta có lúc bị một số kẻ nguyền rủa, có lúc bị rơi vào im lặng. Nhưng đấy không phải là nỗi buồn của chúng ta. Chúng ta hãy sống và sáng tạo. Hãy đọc câu thơ của Brodsky. Chỉ cần khóc, chỉ cần hát và chỉ cần sống. Tất cả là vậy. Và đến một lúc nào đó, có thể khi chúng ta đã giã từ thế gian, có một cô bé hoặc một cậu bé trong đau buồn, trong tuyệt vọng, vô tình rút cuốn sách của chúng ta trong một góc mờ tối và bụi bặm của một thư viện nhỏ, mở ra và đọc. Rồi cô bé ấy hoặc cậu bé ấy gấp cuốn sách lại và ngồi im lặng, ngước nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. Một giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt đang sáng dần lên. Tất cả chỉ có thế. Sứ mệnh của chúng ta chỉ có thế. Lặng lẽ như ánh sáng. Sau một lúc trò chuyện với anh, tôi mua hai bài thơ của anh. Anh đưa chiếc giỏ đựng thơ của mình và bảo tôi tự chọn. Nhưng tôi không chọn. Anh mỉm cười và lấy ra hai bài thơ đưa cho tôi. Tôi mở ví lấy 5 đô đưa cho anh và nói với anh không phải trả lại. 5 đô la chỉ mua được 1/4 cái đĩa DVD phim sex trong cửa hiệu đồng tính. Nhưng đấy là lòng tôn trọng của tôi đối với anh. Đấy như là một lễ vật nhỏ nhoi của tôi dâng tặng thi ca. Thi ca hay nghệ thuật nói chung là vậy, thường bị những hưởng thụ, những tham vọng và những điên loạn của đời sống hiện đại che khuất. Nhưng nó vẫn ẩn khuất ở đâu đây thật bình dị trong đời sống chúng ta và bất ngờ hiện lên. Nó làm cho chúng ta, như tôi là một ví dụ, thoát khỏi những kinh sợ của đời sống quá nhiều tăm tối, tham lam, độc ác, bạo lực và vô cảm. Trở về khách sạn, tôi mở hai bài thơ ra để đọc. Một bài có tên là Những giấc mơ thức dậy và một bài có tên Cửa sổ. Có lẽ chỉ rất ít người ở New York biết anh làm thơ. Và hai bài thơ của anh đã vạch ra một con đường dù vô cùng mỏng manh và mơ hồ, nhưng sẽ dẫn ai đó đi qua được không ít nỗi kinh sợ của đời sống hiện đại tại nhiều thành phố trên thế giới như New York. Một thành phố như New York, nếu không mang trong mình một tinh thần như tinh thần của thi ca, thì con người không thể nào đi qua được thành phố ấy. Hôm sau tôi trở lại tìm anh trên đường phố ấy. Tôi không tìm được anh. Anh lại lang thang đến một khu phố nào đó và ngồi xuống vỉa hè với những bài thơ của mình. Ngồi im lặng không mời chào với một tấm biển nhỏ đề một chữ thơ. Anh làm vậy không phải để kiếm 10 đô la một ngày. Với sức khỏe của mình, anh có thể dễ dàng kiếm một công việc nào đó ở New York với giá ít nhất 5 USD một giờ để nuôi thân. Nhưng anh đã chọn con đường của anh. Đêm đêm anh làm thơ để khi ban mai thức dậy, anh lại mang những bài thơ chép trên những tờ giấy mỏng manh, khiêm nhường đến cho những ai đó. Anh giống như một nhà truyền đạo im lặng. Anh tên là Beorjek Gyuli. Và trong tâm trí tôi, Beorjek Gyuli là một thi sĩ đích thực của thành phố New York. Phụ lục. Bài thơ Người thổi kèn rắn, gửi một nhà thơ, tựa tường, ngồi ngủ như đã quên thế gian. Trên con đường ven biển, chiếc kèn nằm bên đôi giày rách. Những gì đã diễn ra khoảng khắc trước đó. Giai điệu cây kèn, điệu múa con rắn, sự quyến rũ của nỗi sợ hãi. Không trí tuệ, không pháp thuật, không phải những đồng xu, chỉ sự điên rồ chăng, của cả hai ta không lời nào để nói. Không đánh lừa được ai kể cả kẻ đần độn, chỉ đánh lừa chính mình. Ôi hai ta, những kẻ biết được sự trống rỗng trong âm nhạc ấy, trong vũ điệu ấy. Cả nỗi hoảng sợ ấy cũng không có thực, bi kịch đến quá sớm khi ngày chưa tàn. Trong chiếc giỏ nhiều màu không còn con rắn nào, nhưng không vì thế mà mọi chuyện kết thúc, vẫn tựa tường ngồi ngủ, hỡi người thổi kèn rắn, du khách đến rồi đi. Bóng tối phủ lên người tấm vải đen, người vẫn không thức dậy. Phải chăng chính nọc độc của kẻ trong cuộc đã tìm cách giải thoát cả hai, khỏi sự trống rỗng, dối lừa từng nhân danh những điều huyền diệu. Karachi, tháng 10 năm 2002. Rút từ tập thơ Cây Ánh Sáng, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2010. 9. Giấc mộng tôi kể không phải là một giấc mộng. Giấc mộng thứ hai. Một đêm tháng 10 lộng lẫy, mùa màng đã thu hoạch xong, thôn quê thanh sạch như chưa từng như vậy. Đó là một đêm trăng kỳ lạ. Chưa bao giờ tôi thấy dòng sông đáy hiện lên như đêm nay. Hai bờ sông ảo huyền sương khói như chốn thiên thai. Cả dòng sông như một dòng vàng lấp lánh trôi và tỏa hương ngào ngạt. Một đám rước lớn từ mặt đê đi xuống bến sông. Trống chiêng cùng đàn sáo rộn vang. Tất cả những người chơi trong tốp nhạc đi đầu là những người đã từng chơi nhạc trong đội bát âm của làng. Sau tốp nhạc công là tất cả người làng tôi. Cả người sống và người đã chết từ xa xưa mà tôi chưa bao giờ biết. Đêm nay, tất cả trở về đầy đủ. Tôi nhận ra tất cả mọi người đều không mặc quần áo. Thân thể họ như được giác trăng. Cả đàn ông đàn bà đều không có bộ phận sinh dục trên người. Tôi vội nhìn thân thể tôi, và tôi nhận thấy thân thể tôi cũng vậy. Trăng lấp lánh như nước trên da thịt mọi người. Những sợi tóc lấp lánh như những tia sáng. Tôi thấy bà nội tôi đi trong đám rước. Bà tôi vẫn nhai trầu như ngày xưa. Tôi chạy đến bên bà tôi và hỏi cả làng ra sông làm gì. Bà tôi cười và bảo, ngày xưa, từ thời nào chẳng rõ, làng mình có tục tắm sông sau vụ mùa bội thu và không tội lỗi. Vụ mùa năm nay làng bội thu và không có ai mắc tội lỗi gì, nên hội tắm sông trăng lại được mở. Hồi còn bé, đã có lần tôi nghe nói về hội tắm sông trăng, nhưng tôi đã quên câu chuyện ấy từ lâu lắm rồi. Khi đám rước xuống đến bờ sông, thì tôi nhận thấy từ dưới lòng sông và từ phía nguồn sông chảy ra biển, từ từ hiện lên những con thuyền. Bây giờ tất cả thuyền xưa đã trở về. Những con cá cũng lũ lượt trở về. Chúng bơi thành từng luồng, và sáng lấp lánh như những mảnh trăng. Người làng ùa xuống dòng sông. Những giọt nước lung linh như những viên ngọc trong chuyện cổ tích tung lên. Dòng sông như cũng dâng cao hơn, cùng tiếng đàn, tiếng sáo và chiêng trống tưng bừng. Những nhạc công ngồi bên mép nước say đắm chơi nhạc. Bầy trẻ rực rỡ té nước vào nhau và cười vang. Những người đàn bà xõa tóc trong nước. Tóc họ bồng bềnh tỏa sáng trên mặt sông. Những người đàn ông cười sáng lóa hai hàm răng, bơi lẫn vào những dòng cá lấp lánh. Một tháng mười như không phải của thế gian. Thóc vàng rực trên những cánh đồng và trên những sân phơi. Những ngọn gió của tháng mười cũng như nhìn thấy được. Những ngọn gió giống như những dải lụa mỏng đến mơ hồ, bồng bềnh trôi trên những cánh đồng, những ngôi nhà và dọc hai triền sông. Những con chuột đồng lấp lánh như những giọt nước lớn trôi trên những lối mòn ven chân đê. Dòng sông vẫn dịu dàng chảy ra biển cả. Những người làng vừa tắm trên dòng sông vừa hát. Tôi nhận ra những bài hát họ hát phản phất những làn điệu chèo cổ. Có những lời bài hát tôi không hiểu nổi. Trong khi hát, các cô gái làng nâng trên tay họ những con cá chép vàng rực. Những con cá nhìn họ với đôi mắt lấp lánh. Rồi chúng trườn khỏi vòng tay các cô gái bơi xuống dòng nước. Chúng xòe xòe đôi vây và cái đuôi rực rỡ lượn quanh các cô gái làng thành những vòng tròn theo một điệu vũ. Những con trai từ đáy sông từ từ mở ra và thả những viên ngọc trai. Những viên ngọc trai lóng lánh từ từ nổi lên mặt sông quanh các cô gái. Tôi khỏa đôi tay như một đôi vây cá, bơi chậm chậm qua những người làng. Ai ai cũng mỉm cười nhìn tôi. Tôi thấy hương thơm của nước sông tỏa ngào ngạt và thấm vào da thịt tôi. Trăng mỗi lúc như một xuống gần hơn. Vầng trăng hình như cũng mang hương thơm của mùa màng ấm áp. Bỗng có tiếng kêu thất thanh của một cô gái giữa dòng sông. Các nhạc công ngừng chơi nhạc, trẻ con ngừng té nước, những người đàn bà ngừng hát, bầy cá ngừng bơi. Tất cả vụt trở nên im lặng. Mặt sông hình như chợt mờ đi. Một đám mây đen đang trôi về phía vầng trăng. Mọi người nhìn về phía cô gái vừa kêu. Và tất cả nhận ra một người đàn ông đang tiến về phía cô gái. Từ thân thể người đàn ông lông lá đen cứng đang mọc ra, bộ phận sinh dục đang mọc ra, miệng phát ra tiếng gầm gừ, lông lá từ từ phủ kín thân thể người đàn ông. Gã đã dùng bạo lực hòng chiếm đoạt cô gái. Đến lúc đó, tôi nhận ra dòng sông đang dần dần đục và sẫm tối. Những người làng tắm sông dần dần biến mất. Đầu tiên là những người già và các nhạc công, rồi đến những người đàn bà, các cô gái và bầy trẻ. Những con thuyền từ từ chìm xuống nước. Chỉ trong khoảnh khắc tất cả đã biến mất. Dòng sông vụt trở nên hoang vắng, nước sông từ từ rút xuống. Rác rưởi từ đâu đó nổi lên dọc hai bờ sông. Tôi bị bùn sông chôn chặt đôi chân không thể nào rút ra được. Tôi gọi bà tôi, nhưng bà tôi đã biến mất từ lúc nào. Tôi hoảng sợ kêu lên. Tôi tỉnh giấc và lần mò bật công tắc đèn đầu giường. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng. Tôi ngồi dậy và thở nặng nhọc. Tôi đang ở trong căn phòng của khách sạn có tên là Iowa House Hotel ở thành phố Cedar Rapids. Cedar Rapids là thành phố nhỏ và yên tĩnh nhất ở Mỹ mà tôi được biết nằm trên một vùng đồi. Thành phố này có quá ít nhà cao tầng và phủ kín cây. Sau mấy ngày ở đây, tôi cứ cảm tưởng như thành phố này không bao giờ xảy ra chuyện gì đáng buồn. Tôi chưa gặp một vụ tai nạn giao thông nào, chưa gặp gã say rượu, chửi bới lảm nhảm nào, chưa gặp cuộc ẩu đả nào. Bên cạnh khách sạn là sông Iowa. Suốt chiều qua tôi đi lang thang dọc bờ sông Iowa. Hai bờ sông giống như một công viên. Hoa nở rực rỡ khắp nơi. Gió xuân rào rạt thổi. Từng đôi vịt trời và thiên nga đang tắm trên sông. Thì thoảng tiếng kêu của một con thiên nga cất lên như tiếng kèn đồng, dội vào mặt nước và lan rộng dọc hai bờ sông. Trong lúc lang thang dọc bờ sông Iowa, tôi lại nhớ về con sông đáy làng mình. Tôi rời giường ngủ đến bên cửa sổ. Ngoài kia sông Iowa lấp lánh trong ánh đèn đêm. Tôi nghe tiếng gió thổi qua những vòm lá của những cái cây bên bờ sông. Có lẽ giấc mơ của tôi sinh ra bởi nỗi nhớ con sông làng mình. Những năm tháng này, tôi thường mơ thấy Cố Nhân và Cố Hương. Giấc mơ về một đêm tắm trên dòng sông Trăng có phải chính là giấc mơ về một cuộc sống thanh bình nơi thôn dã? Thực ra, đã có những khoảnh khắc thanh bình và lộng lẫy như thế nơi Cố Hương tôi. Những khoảnh khắc như thế thật ngắn ngủi nhưng có thật. Đã có những buổi chiều tháng 10 kỳ diệu nào đấy ở làng tôi trong ký ức. Tôi lang thang trên cánh đồng sau vụ gặt. Hương lúa mới vẫn còn thoang thoảng trên cánh đồng. Đất đai khô sạch. Tôi đã từng nằm trên một đống rạ khô trên cánh đồng và ngủ thiếp đi cho tới lúc hoàng hôn. Những giây phút ấy, tôi chẳng có gì phải phiền muộn, phải lo âu. Chỉ còn lại cảm giác thanh sạch và yên bình bất tận. Đã có những đêm trăng tôi về quê nghỉ hè và ra sông tắm. Dòng nước trong đêm trăng mát rượi chảy qua tôi, làm tan đi mọi ưu phiền, mệt mỏi. Nơi Cố Hương tôi, con sông là hình ảnh kỳ vĩ nhất trong ký ức. Tôi đã sinh ra và lớn lên bên dòng sông ấy. Bên triền sông là những gò đất mọc đầy những bụi hoa tầm xuân. Vào những ngày đầu xuân, khi nắng ấm bừng lên, hoa tầm xuân nở như không thể nào kìm giữ. Con gái làng tôi rất đa tình. Bà tôi bảo, vì lũ con gái từ bé đã ngắm sắc hoa tầm xuân, đã ngửi hương tầm xuân, chính thế mà lớn lên chúng đa tình. Sau này đã lớn, khi nhớ đến câu nói của bà, tôi thường cười một mình. Tôi không biết câu nói của bà tôi có đúng như thế không, nhưng tôi biết rằng, khi tôi lang thang trên những gò sông vào mùa hoa tầm xuân nở rộ, tôi không thể cầm lòng. Tôi muốn chạy về làng nói với bất kỳ cô gái làng nào đó rằng tôi yêu làng và yêu cô. Cảm giác ấy là có thật. Đôi khi đến tận bây giờ tôi vẫn mang cảm giác ấy. Và ngày ấy, tôi nghe nói ở khúc sông phía dưới khúc sông làng tôi có một cô gái trẻ ra sông tắm đêm bị một gã đàn ông cưỡng hiếp và dìm chết. Nghe nói gã đàn ông này từng theo đuổi cô gái nhưng bị cô chối từ. Oan hồn cô gái trẻ vẫn luẩn quẩn ở khúc sông. Người ta nói vẫn nhìn thấy một cô gái khỏa thân tắm giữa sông trong những đêm trăng đẹp. Oan hồn cô gái rủ rê những người đàn ông háo sắc và dìm chết họ. Những năm trước kia, không năm nào là không có những người đàn ông chết đuối ở khúc sông đó. Và thế là người ta không tắm ở khúc sông ấy nữa. Những người sống hai bên bờ của khúc sông ấy đã làm lễ cúng hồn cô gái và thả đồ cúng xuống sông. Một trong những nơi sinh ra nhiều câu chuyện kỳ bí là những xóm cư dân dọc hai bờ của những dòng sông. Hồi truyện ngắn, Mùa hoa cải bên sông của tôi in ra, có người cho là tôi lấy cốt truyện của một tác giả nước ngoài nào đó và viết lại. Có lẽ họ đã rời bỏ làng quê trong tâm trí họ lâu quá rồi, nên không còn nhớ gì về làng quê của họ nữa. Nếu chúng ta nghe và chúng ta nhớ, thì chúng ta có cả một kho chuyện về làng quê của mình. Chúng ta không có những nhà văn lang thang và lắng nghe, rồi ghi chép hoặc nhớ những câu chuyện như thế, để rồi sáng tạo ra một câu chuyện với tư tưởng của mình. Chúng ta mất quá nhiều thời gian đi thực tế để viết về một người chăn bò, chăn lợn hay một giám đốc nông trường đã chăn nuôi hay sản xuất như thế nào. Văn học không bao giờ bỏ qua họ, nhưng không phải viết về họ như thế. Khi bà tôi còn sống, bà tôi là một kho những câu chuyện kỳ bí mà tôi chưa hề thấy trong sách bao giờ. Sau cuốn sách này, tôi sẽ bắt tay vào viết cuốn sách về một số những người đã khuất của làng tôi. Họ là ông nội tôi, là bà nội tôi, là một người thợ may lừng danh chốn Hà Thành thuở xưa, hiến toàn bộ tài sản cho cách mạng, trở về quê sống trong nghèo khó một cách im lặng. Là một gia đình Việt Kiều ở Thái Lan đã trở về làng sống và chết thật kỳ bí, chỉ còn lại một người. Là một cô dâu thường mơ thấy người bố chồng đã chết về và nằm xuống chiếc giường của mình đến khi gà gáy sáng, lại lặng lẽ trở về nghĩa địa. Là người anh con bác tôi đã báo tử, nhưng vẫn có tin còn sống, không còn chân tay và bị mù ở một trại thương binh. Ôi, Đời sống ở thời nào và nơi nào cũng chứa đựng những câu chuyện lớn bi thương. Gã đàn ông giữa đêm trăng trong dòng sông kia có trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta chỉ đi đến cái đẹp khi chúng ta giam cầm được gã bằng chính tâm hồn chúng ta. Gã không bao giờ tự rời bỏ chúng ta. Gã nằm sâu tưởng như thiếp ngủ vĩnh viễn đâu đó trong bóng tối còn vương vãi trong con người chúng ta. Và khi chúng ta để cho bóng tối hoàn toàn chiếm ngự chúng ta, thì gã thức dậy và trở thành một ma vương trong xứ sở bóng tối trong con người ta và biến ta trở thành nô lệ hung bạo của gã, dù chỉ là khoảnh khắc. Trong bài thơ Đoạn ca về buổi tối, tôi viết, cứ khi đêm xuống thì những linh hồn người chết và những bóng ma từ nghĩa địa trở về và mượn chúng ta để làm những gì mà chưa làm được khi còn sống. Còn các thiên thần từ những ngôi sao xanh bay về mượn tâm hồn trẻ thơ trú ngụ để bảo vệ và dạy dỗ chúng. Những linh hồn thánh thiện và những bóng ma mượn thân thể, mượn giọng nói, mượn chứng minh thư, mượn phương tiện và mượn cả lý do của người sống để thực hiện khát muốn của họ. Lòng ai nhiều ánh sáng thì những linh hồn thánh thiện mượn. Lòng ai nhiều bóng tối thì ma quỷ mượn. Tôi thực sự sợ hãi điều này, bởi có thể một lúc nào đó trên đường đời dài dằng dặc với quá nhiều thử thách nghiệt ngã, quá nhiều cám dỗ, quá nhiều mệt mỏi mà quỵ xuống, thì ngay lập tức bóng tối phủ kín lòng mình và ma quỷ bước vào. Không ai đang sống hiển hiện bằng xương bằng thịt trên thế gian này, kể cả các vị thượng sư hay Bồ Tát có thể nói rằng lòng họ sẽ không bao giờ có bóng tối, dù chỉ như là một thoáng mờ lướt qua. Bởi khi chúng ta còn mang theo thân xác nặng nề này, thì còn cơ hội cho ma quỷ bước vào. Vì chính thân xác ấy là thức ăn ngon miệng nhất của bóng tối nhục dục, chúng ta biết được điều ấy và điều ấy phải luôn luôn ngự trị trong lòng chúng ta như chính nhịp đập trái tim, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi bóng tối ấy. Thiên thần cũng từng mượn chúng ta để song hành liên tục cùng chúng ta trong một đoạn đường dài. Đó là đoạn đường từ lúc ta sinh ra cho hết thời thơ ấu. Khi chúng ta vừa chớm chân qua thời thơ ấu, thì các thiên thần không dắt tay chúng ta đi nữa. Chúng ta phải tự đi một mình trên đoạn đường còn lại, bởi thiên thần đã dạy chúng ta biết cái đẹp và sự thánh thiện. Nhưng các thiên thần ngày ngày vẫn đi qua chúng ta như khách thập phương. Chúng ta chỉ được các thiên thần ghé thăm khi tâm hồn chúng ta phải tự dọn dẹp để trở thành một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng giống như tâm hồn của một đứa trẻ. Chính vậy mà cuộc đời chúng ta trên thế gian này là một cuộc hành hương đau đớn nhưng kỳ vĩ. Thế gian vừa là thiên đường vừa là địa ngục của chúng ta, mà đường đến một trong hai nơi ấy không bao giờ có một biển chỉ đường hiện lộ. Biển chỉ đường ấy chỉ hiện ra trong một nỗ lực phi thường của chúng ta. Nó không bao giờ có sẵn bằng một sự may mắn, bằng một khái niệm hay bằng một giáo lý in trên da hoặc giấy của thời văn minh công nghiệp. Phụ lục, bài thơ, đoạn ca về buổi tối. Khi những ngọn đèn lần lượt tắt và chúng ta đi, những người chết trở về thành phố, trà trộn trong những linh hồn thánh thiện, những linh hồn ân hận, những linh hồn say đắm là những bóng ma. Một cánh cửa khẽ rít lên, một cái cây chợt rung xào xạc, một con chó bị xích bỗng sủa thảng thốt, những đám mây chậm chậm vắt ngang ánh sáng vầng trăng, gió thổi những tấm rèm tung lên rồi đổ xuống bất động. Những người chết trở về đông hơn những người đang sống trong thành phố. Họ trở về và sống trong đời sống chúng ta. Những người chết đi lại lũ lượt và ngó nhìn mọi nơi. Họ ăn uống, tắm rửa, trò chuyện, làm tình, cười khóc. Họ tiếp tục sống một đời sống đột ngột bị cắt đứt. Họ tiếp tục mơ những giấc mơ bị tan biến giữa chừng. Và những bóng ma trà trộn trong họ gấp gáp thực hiện những mưu mô của chúng, những tội lỗi của chúng. Bởi thế đời sống trong đêm của chúng ta vốn ngọt ngào và êm ái, lại chứa đầy những tiếng thét, những câu chuyện đau buồn và bất trắc. Những người chết trở về mượn thân xác chúng ta, mượn giọng nói chúng ta. Chợt ai đó trong chúng ta choàng tỉnh trong đêm và nức nở mãi không thôi. Nức nở và nói về tội lỗi khủng khiếp của mình, không một ai biết đến. Một ai đó nguyên quần áo ngủ bỏ nhà đi ra hồ nước. Trong mắt người ấy chỉ có một con đường từ bờ hồ chạy xuống đáy hồ. Một góc phố, một hiệu kim hoàng bị phá cửa. Và trong quán rượu một người say đâm chết một người say. Một ai đó mở tủ lạnh chứa đầy thực phẩm, ăn ngấu nghiến rồi lăn ra ngủ tiếp. Một ai đó cất giọng vang vĩ bên ngoài cánh cửa khóa chặt và nói lời xin lỗi. Một ai đó thù hận một ai đó, giờ bò đến bên nhau. Cả hai lảm nhảm như mắc bệnh tâm thần, rồi rên rỉ trong ái ân đến tận khi trời sáng. Trong lúc một ai đó cầm một con dao đi tìm một ai đó, thì một kẻ giết người đến bên mộ nạn nhân than khóc. Một ai đó đầu tóc rũ rượi bới tung giá sách, tìm một cuốn sách bị lãng quên. Và ai đó thắp một cây nến, và thì thào mãi trong bóng tối khổng lồ với những câu thơ. Cánh cửa vẫn rít lên, cái cây bất chợt rung lên. Những người chết trở về mượn nhà cửa, đồ đạc và phương tiện của người đang sống. Mượn công việc của người sống, mượn lý do của người sống, và mượn cả giấy khai sinh của chúng ta. Bởi thế máu vẫn chảy, lời thù hận vẫn vang lên. Cùng lời thú tội và lời xin lỗi. Sự phản bội vẫn diễn ra trong khuya khoắt, cùng tình yêu đau đớn, thủy chung. Rồi chó ngưng sủa trong các ngõ phố. Những đám mây đã xa khuất, từ phía những ngôi sao các thiên thần bay về. Đậu lên trán những đứa trẻ đang say ngủ. Những đứa trẻ lẻn dậy trốn bố mẹ và đi ra khỏi giường. Chúng che kín đèn chỉ để lọt ra một tia sáng nhỏ. Và bí mật mở từng trang sách của một cuốn sách, đọc đến trang cuối cùng và ngủ gục. Trong mơ chúng mang những gương mặt trong sáng bay lên. Những thiên thần đã mượn gương mặt chúng, giọng nói chúng, mượn tâm hồn chúng. Để vừa bay vừa ca hát đêm đêm trên bầu trời thành phố. Và bài hát như những ngọn gió của đêm gần sáng. Xoa dịu những hung hãn, những tội lỗi, những nức nở. Vào một giấc ngủ như người bệnh sau cơn đau. Như những người điên thiêm thiếp sau những gào thét. Thành phố được chữa chạy, được hồi sức trong buổi rạng đông. Bầu trời trên những mái nhà yên tĩnh và xanh thẳm. Tất cả cửa đã mở, đã thức dậy những đứa trẻ với gương mặt ngái ngủ. Những thiên thần đã mượn gương mặt chúng, giọng nói chúng và tâm hồn chúng. Để hiển thị và bày tỏ và ở lại. Trong thành phố còn đầy lú lẫn và tội lỗi của chúng ta. Rút từ bài ca Những con chim đêm, nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 1999.